là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự tuần qua là phản ánh thực trạng phụ nữ vùng cao tham gia buôn bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Tiếp đó, phóng viên chương trình sẽ có cuộc trao đổi với Đại tá Đinh Xuân Thiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái về vai trò cũng như những đóng góp của lực lượng an ninh Yên Bái trong thời gian qua. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đánh giá cao khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Để hoàn thành nội dung công việc trong những tháng cuối năm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các ban, cơ quan trực thuộc tỉnh ủy rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch và yêu cầu đề ra. Đồng thời rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ được giao có lộ trình tiến độ cụ thể để triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2021 theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc việc tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các nghị quyết chỉ thị của tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Cũng trong tuần qua, tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan khối dân vận để triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Tạ Văn Long đề nghị 6 tháng cuối năm, các cơ quan trong khối cần tiếp tục bám sát nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy đảm bảo hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Đặc biệt cần sớm xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện nghị quyết số 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp giai đoạn 2021-2025. Rà soát đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy. Chủ động điều chỉnh kế hoạch, xây dựng lộ trình cụ thể gắn với trách nhiệm cá nhân của từng người để hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhất là những chỉ tiêu khó, chỉ tiêu đang chậm tiến độ, đồng thời chủ động triển khai các nhiệm vụ phát sinh khác theo yêu cầu. Thưa quý vị và các bạn, sáng 10 tháng 7, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã dự sinh hoạt chi bộ thôn Khe Ván, xã Quang Minh, huyện Văn Yên. Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đề nghị chi bộ tiếp tục quan tâm xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Tuần qua, Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm thực hiện mục tiêu kép, tỉnh Yên Bái đang nỗ lực thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng ước đạt 5,68%. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt hơn 180.000 tấn, tăng 2,17% so với kịch bản tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 26% so với cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu tăng 47% so với cùng kỳ, thu ngân sách nhà nước tăng gần 23% so với cùng kỳ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị các cấp các ngành địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo chương trình số 18 của tỉnh ủy, các nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh, chương trình hành động số 02 của Ủy ban dân tỉnh. Tập trung rà soát kết quả các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp, chỉ tiêu không đạt so với kịch bản để tập trung triển khai và xây dựng điều chỉnh kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2021. Tuần qua, đoàn đại biểu Hội đồng dân tỉnh khóa 19 đã tiếp xúc cử tri tại huyện Trấn Yên, Văn Chấn và Văn Yên. Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương đã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm tiếp tục đầu tư cơ sở tầng và các chế độ chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đầu tư hạ tầng cơ sở tại các xã có khu công nghiệp để thu hút đầu tư, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách. Các cơ quan ngành cần tăng cường quản lý nhà nước đối với các mỏ khai thác khoáng sản, cần có các chính sách đặc thù hài hòa giữa các vùng miền, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần đảm bảo đủ biên chế giáo viên cho các trường, hỗ trợ người dân trong việc mua bảo hiểm y tế, phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua hơn 8.000 thí sinh của tỉnh đã tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Tại các điểm thi đều thực hiện nghiêm túc quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước khi học sinh bước vào phòng thi. Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi, cán bộ coi thi, thí sinh đều chấp hành nghiêm mọi nội quy, quy chế thi. Kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc và an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, ngày càng có nhiều phụ nữ là đồng bào dân tộc Mông ở huyện vùng cao Mù Cang Chải tham gia buôn bán, vận chuyển và tàng trữ ma túy. Đặc biệt từ năm 2019 đến nay, các đối tượng vi phạm là nữ chiếm tới hơn 60% số vụ vi phạm. Vì sao có thực trạng này? Phóng viên thời sự đã có phản ánh. Vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải xảy ra vào ngày 7 tháng 1 năm 2020. Ít ai ngờ lại do một phụ nữ người Mông là Cứ Thị Pàng, trú ở bản Tu San, xã Đậm Có, huyện Mù Cang Chải thực hiện. Lúc đó Pàng mới 21 tuổi. Công an huyện Mù Cang Chải bắt đối tượng khi đang vận chuyển 2,5 bánh heroin tại bản Tà Chơ, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Cứ Thị Pàng đã phải nhận bản án thích đáng là tù chung thân. Bài học của Cứ Thị Pàng, những tưởng sẽ làm cho nhiều người, trong đó có chị em phụ nữ người Mông, tránh xa tệ nạn ma túy. Nhưng thật đáng buồn, chỉ vì lười lao động muốn có thu nhập cao, mà thời gian gần đây tình trạng phụ nữ tham gia buôn bán tàng trữ ma túy ở Mù Cang Chải không những giảm mà còn có chiều hướng gia tăng. Vào ngày 6 tháng 7 năm 2021 vừa qua, Công an huyện Mù Cang Chải phối hợp với lực lượng công an xã Púng Luông đã phát hiện bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến việc mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy tại bản Ngã Ba Kim, xã Púng Luông. Trong đó có tới 2 người phụ nữ Mông cùng tham gia. Đó là Vàng Thị Cha, sinh năm 1980, trú tại bản Đề Chờ, Chua B, xã Púng Luông, và Lý Thị Máy, bản La Ban Tần, xã La Ban Tần, thu giữ nhiều gói ni lông có chứa chất màu trắng nghi là heroin. Tại cơ quan công an, các đối tượng đều viện ra những lý do để biện minh, cho rằng vì cuộc sống khó khăn nên mới tham gia buôn bán. Đối tượng Lý Thị Máy, bản La Ban Tần, xã La Ban Tần, huyện Mù Cang Chải nói:
chồng mình buôn ma túy bị đi tù chung thân rồi, mình ở nhà phải nuôi 2 con còn nhỏ, ruộng vườn thì không có, không biết làm gì để nuôi con, nên mình phải làm để lấy tiền nuôi con. Giờ mình cũng ân hận vì con không ai trông nom, muốn nhanh về với con thôi.
Đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ công an huyện Mù Cang Chải, đối tượng Sùng Thị Vang, bản Háng Sung, xã Mồ Dề, không ngăn được những dòng nước mắt khi nhắc đến con. Chồng đang đi trong thời gian cai nghiện chưa về. Nay Sùng Thị Vang lại bị bắt về tội buôn bán tàng trữ trái phép chất ma túy. 3 đứa con, đứa lớn mới 15 tuổi bị câm điếc bẩm sinh, còn 2 đứa mới 9-10 tuổi. Đang là cái tuổi ăn tuổi lớn cần sự chăm sóc của cha mẹ, thì giờ phải tự chăm nhau vì ông bà hai bên nội ngoại không còn ai. Đối tượng Sùng Thị Vang, bản Háng Sung, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải cho biết:
giờ mình nghĩ mình thương con lắm cán bộ à, con không có ai chăm sóc, chúng vẫn còn bé, giờ mình ân hận nhiều, cũng vì cuộc sống khó khăn quá mình phải làm liều để nuôi con.
Chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua, từ khi thực hiện tháng cao điểm về phòng chống tội phạm ma túy, Công an huyện Mù Cang Chải đã phát hiện xử lý 10 vụ buôn bán tàng trữ ma túy, nâng tổng số vụ từ đầu năm 2021 đến nay là 20 vụ với 23 bị can. Điều đáng nói, trong số các bị can này có tới 14 đối tượng là nữ. Đại úy Hà Hải Đà, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Mù Cang Chải nói:
đối với trong cái công tác đấu tranh với các cái đối tượng là người phụ nữ dân tộc Mông mua bán ma túy thì nó có một cái khó khăn đặc thù. Đó là theo quy định của pháp luật ấy, thì trong quá trình bắt hoặc khám xét các cái đối tượng là nữ ấy, thì theo quy định của pháp luật thì buộc phải có cán bộ là nữ giới tham gia. Tuy nhiên thì trong biên chế của lực lượng cảnh sát ma túy Công an huyện Mù Cang Chải thì chỉ có 5 đồng chí là nam giới, ngoài ra cả đội thì cũng không có đồng chí nào là nữ. Do vậy trong quá trình chi thì mới thực hiện các cái kế hoạch đấu tranh bắt giữ các đối tượng là nữ ấy, thì thường phải có đề xuất trưng tập cán bộ nữ của các cái đội nghiệp vụ khác. Trong khi đó thì cái việc các cái cán bộ của các cán bộ nữ của các cái đội nghiệp vụ khác thì thường không có chuyên môn nghiệp vụ về cái công tác đấu tranh bắt giữ tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng. Do vậy đây cũng là một cái khó khăn. Ngoài ra thì chính cái việc không có nghiệp vụ về công tác đấu tranh bắt giữ nhiều lúc nó cũng có thể gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe của các cái đồng chí cán bộ tham gia bắt giữ.
Tình trạng phụ nữ tham gia buôn bán tàng trữ ma túy ngày càng nhiều xuất phát từ một số nguyên nhân, do phụ nữ dân tộc Mông thường không có việc làm ổn định nên không có thu nhập để lo cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó, đa số phụ nữ dân tộc Mông nhận thức pháp luật còn hạn chế nên chưa biết được những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật đối với hành vi mua bán ma túy. Trước thực tế trên, thời gian tới, Công an huyện Mù Cang Chải sẽ tiếp tục tăng cường nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn đấu tranh với loại tội phạm này. Trung tá Nhâm Xuân Chiến, trưởng Công an huyện Mù Cang Chải trao đổi:
Công an huyện tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an Trong đó chủ công là lực lượng công an các xã, thị trấn, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương ở các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được tác hại của ma túy, các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy để người dân tránh xa ma túy và không tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời là xây dựng, thành lập các cái mô hình về phòng chống ma túy tại cơ sở như là dòng họ không có người nghiện ma túy, tổ nhân dân tự quản về ma túy. Đồng thời đó thì làm tốt cái công tác quản lý, giáo dục cái người nghiện để làm giảm cái nhu cầu sử dụng trái phép chất ma túy ở trên địa bàn huyện. Thứ hai là chỉ đạo các cái đội nghiệp vụ mà chủ công là đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy, làm tốt các cái mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, bám nắm chắc tình hình địa bàn, các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội về ma túy để kịp thời có cái biện pháp ngăn chặn, vô hiệu hóa, tổ chức đấu tranh bắt giữ các đối tượng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy để đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật, để răn đe, cảnh tỉnh các đối tượng khác từ bỏ ý định phạm tội. Thứ ba là tiếp tục tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương triển khai các cái chương trình, dự án phát triển về kinh tế, xã hội, dạy nghề cho phụ nữ, các đối tượng phụ nữ là người dân tộc Mông, để tạo công ăn việc làm ổn định, có thu nhập, phục vụ cuộc sống, dần tránh xa các cái tệ nạn về ma túy.
Thực trạng phụ nữ người Mông tham gia buôn bán chất ma túy trên địa bàn huyện Mù Căng Chải thời gian qua đã và đang để lại những hệ lụy lớn cho gia đình và xã hội. Những đứa trẻ trong các gia đình có cha mẹ phải đi tù vì buôn ma túy, không có người nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục. Vì cuộc sống khó khăn, đã có không ít con của các đối tượng này lại đi vào con đường phạm tội như cha mẹ mình. Thực trạng trên đang rất cần sự vào cuộc chung tay của cả cộng đồng và xã hội. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, ra đời trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, lực lượng an ninh nhân dân được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Trải qua các thời kỳ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ an ninh nhân dân đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu, lập nhiều chiến công trên mặt trận đấu tranh chống phản động cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2021, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đại tá Đinh Xuân Thiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái để tìm hiểu thêm về vai trò đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng an ninh Yên Bái trong thời gian qua. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái ạ. Thưa đồng chí, là lực lượng an ninh là một trong những lực lượng trọng yếu được Đảng và Nhà nước, và trong 75 năm xây dựng và trưởng thành thì đồng chí có thể khái quát lại những thành tựu nổi bật nhất của lực lượng an ninh nói chung và lực lượng an ninh Yên Bái nói riêng ạ.
Cùng với lực lượng công an nhân dân, lực lượng an ninh nhân dân được thành lập sau cách mạng tháng 8 1945 thành công để chống thù trông trong ra ngoài, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chính quyền non trẻ. Đặc biệt là ngày 12 tháng 7 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh nhân dân đã tấn công vào sào huyệt của bọn Quốc dân Đảng ở số 7 Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội, đập tan cái âm mưu phản cách mạng của Quốc dân Đảng, cấu kết với quân đội Viễn Chinh Pháp định tiến hành đảo chính, lật đổ chính quyền cách mạng. Chiến công vang dội này là sự kiện quan trọng, là mốc son vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân. Để ghi nhớ chiến công lịch sử đó thì ngày 22 tháng 7 đã được lấy làm ngày truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam anh hùng. Nhìn lại chặng đường 75 năm qua thì cùng với lực lượng an ninh nhân dân cả nước ấy, thì lực lượng an ninh nhân dân công an tỉnh Yên Bái đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, với tinh thần đoàn kết, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong công tác chiến đấu, lực lượng an ninh Yên Bái đã nắm chắc tình địa bàn, phát động cái phong trào quần chúng phòng gian bảo mật, rồi là tăng cường công tác nắm tình hình, đồng thời triển khai nhiều phương án, kế hoạch phản gián, Đặc biệt trong 35 năm đổi mới thì quán triệt các cái chỉ thị nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về an ninh quốc gia dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thì lực lượng an ninh Công an tỉnh Yên Bái đã tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương các cấp và phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể có liên quan triển khai đồng bộ và hiệu quả nhiều kế hoạch biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh. Đã tập trung làm tốt công tác bảo vệ an ninh trên lĩnh vực nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông, là phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tham gia bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống các cái quan điểm sai trái thù địch, là tăng cường công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, là phòng ngừa đấu tranh với các cái hoạt động của các cái thế lực thù địch phản động.
Thưa đồng chí, thì đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như là các đoàn thể chính trị trong việc đảm bảo an ninh trật tự ạ?
Để làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, chủ động làm thất bại cái âm mưu hoạt động của kẻ địch thì cấp ủy chính quyền và các đoàn thể có một cái vai trò đặc biệt quan trọng. Thì cụ thể là cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở đã lãnh đạo chỉ đạo huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia cái xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, rồi là xây dựng cái thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, đã giải quyết những vấn đề nảy sinh phát sinh ở cơ sở như mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp khiếu kiện, hoạt động của các loại tội phạm này, rồi các hành vi vi phạm pháp luật, rồi vấn đề liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép, rồi là hoạt động tôn giáo trái pháp luật, di cư tự do, lôi kéo người tham gia thành lập cái nhà nước riêng. Thì mặt trận Tổ quốc ấy và các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở cũng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nhân dân, thì phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả các cái phong trào như phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư này, là xây dựng nông thôn mới, thì là thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, là vận động đoàn viên và nhân dân tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
Thưa đồng chí, là trong giai đoạn hiện nay thì Công an tỉnh Yên Bái đã đề ra những định hướng cũng như những giải pháp như thế nào để tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, góp phần phục vụ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước ạ?
Để làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, thì lực lượng an ninh Công an tỉnh Yên Bái đã định hướng các cái nhiệm vụ và cái giải pháp công tác trọng tâm như sau. Một là chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền, tập trung giải quyết có hiệu quả các cái vụ việc, đó là vấn đề về an ninh trật tự ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở, không để xảy ra bị động bất ngờ, không để xảy ra bạo loạn, gây rối, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Hai là đổi mới tư duy, đổi mới các cái biện pháp công tác, nhất là các biện pháp nghiệp vụ, pháp luật, khoa học kỹ thuật, vận động quần chúng phải chủ động, nhạy bén trong nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình, làm tốt chức năng tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương về công tác bảo đảm an ninh quốc gia, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn không để bị động bất ngờ, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự, chủ động công tác nắm bắt tình hình hoạt động của người nước ngoài, các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, phát hiện đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động, rồi là phát hiện ngăn chặn và đấu tranh kịp thời với các hoạt động của các đối tượng cơ hội chống đối chính trị trên địa bàn. Ba là đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cái thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, tạo ra cái khu vực phòng thủ của tỉnh vững mạnh, đủ sức đánh bại mọi cái âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào cách mạng do Đảng, nhà nước, địa phương và ngành phát động, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng công an tỉnh. Bốn là tăng cường xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng trong đó có lực lượng an ninh nhân dân trong sạch vững mạnh, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, rồi chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân, trong đó đặc biệt là coi trọng cái xây dựng về phẩm chất, đạo đức, rồi là bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.
Một lần nữa thì cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm, năm 2021, huyện Lục Yên đã và đang đẩy mạnh chương trình OCOP theo hướng nâng cao chất lượng để tăng giá trị cho sản phẩm nông sản và các sản phẩm truyền thống dựa trên tiềm năng lợi thế của địa phương, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Trên thị trường hiện nay, người tiêu dùng không còn xa lạ với sản phẩm cao gắm hay cao rào cổ lam của công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Dược Kiên Minh, xã Minh Tiến. Mỗi năm công ty cung ứng ra thị trường khoảng 20.000 hộp sản phẩm, phân phối khắp các tỉnh thành trong cả nước. Sản phẩm bước đầu tạo được chỗ đứng trên thị trường, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Dược Kiên Minh vẫn mong muốn sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Bà Phạm Minh Loan, công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Dược Kiên Minh, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên nói:
để đạt được cái sản phẩm, hai sản phẩm của chúng tôi đó là sản phẩm về rào cổ lam và cao gắm, để đạt được cái tiêu chuẩn OCOP thì chúng tôi chú trọng nhất đến cái vùng dược liệu mà chúng tôi sản xuất ra, đó là vùng dược liệu sạch. Và vùng dược liệu sạch ở đây đó là chúng tôi đã sử dụng phân bón, là chúng tôi đặc biệt là không sử dụng phân bón hóa học mà chỉ sử dụng phân bón đó là phân chuồng. Và nếu như chúng tôi mà sử dụng bị sâu bệnh, trong cái việc xử lý sâu bệnh thì chúng tôi đặc biệt là không sử dụng đến thuốc bảo vệ thực vật mà chúng tôi chỉ sử dụng đến thuốc sinh học để xử lý về sâu bệnh đối với cây trồng.
Trong số các sản phẩm thực hiện năm nay, túi lọc tắm bé của Hợp tác xã Thảo Dược Anh Nguyên, xã Liễu Đô là một sản phẩm độc đáo. Mặc dù chưa tổ chức đánh giá phân hạng, nhưng do Hợp tác xã Thảo Dược Anh Nguyên có vùng nguyên liệu rộng khắp trong huyện nên đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết công ăn việc làm, tạo thêm thu nhập cho người dân. Hiện nay mỗi năm Hợp tác xã cung ứng cho thị trường khoảng 6 tấn sản phẩm. Bà Nguyễn Thị Nguyên, Hợp tác xã Thảo Dược Anh Nguyên, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên nói:
sản phẩm túi lọc tắm bé này của hợp tác xã chúng tôi cũng đưa ra thị trường lâu rồi, nhưng mà bây giờ chúng tôi mong muốn đưa vào sản phẩm OCOP để nâng tầm giá trị của sản phẩm và giúp cho người dân, giúp cho mọi người biết đến sản phẩm này nhiều hơn. Công dụng của sản phẩm túi lọc tắm bé này thì an toàn đầu tiên với trẻ sơ sinh, công dụng giúp làm sạch da này, mẩn ngứa, làm mát cho trẻ và thải độc da rất là tốt. Vì thế rất được nhiều người mẹ, các mẹ tin dùng cho các bé, an toàn tuyệt đối vì sản xuất từ các loại thảo dược liệu ở địa phương.
Với mục tiêu đưa OCOP trở thành chương trình phát triển kinh tế quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất các sản phẩm truyền thống, năm 2021, huyện Lục Yên tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm đặc sản có thế mạnh của địa phương, củng cố các tổ chức kinh tế sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tư vấn hỗ trợ họ chế biến sâu các sản phẩm, xây dựng nhãn mác, thương hiệu, chứng nhận chất lượng, bao bì, đóng gói để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Bên cạnh đó, đẩy mạnh truyền thông các cơ chế chính sách liên quan đến phát triển 6 nhóm ngành hàng. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện chương trình OCOP, toàn huyện Lục Yên đã có 11 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao. Mặc dù vẫn còn rất nhiều khó khăn vướng mắc, song với chương trình OCOP, các sản phẩm nông sản của Lục Yên đã được thị trường biết đến và tạo được niềm tin cho người tiêu dùng. Ông Trần Quốc Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lục Yên nói:
năm 2021, huyện Lục Yên xác định phấn đấu xây dựng 4 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao, gồm có sản phẩm cao gắm, sản phẩm viên rào cổ lam của công ty trách nhiệm Thảo Dược Kiên Minh, Minh Tiến, sản phẩm túi nhọc tấm bé của hợp tác xã Anh Nguyên của xã Lũ Đô, và sản phẩm gạo nếp làm ngô của hợp tác xã nông lâm thủy sản xã Khánh Thiện. Thì tính đến nay thì hai sản phẩm cao gắm và viên rào cổ lam của công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Dược Kiên Minh thì đã hoàn thiện hồ sơ và đã gửi về hội đồng thẩm định để đánh giá xếp loại của tỉnh để thẩm định. Đó chỉ vậy, hai sản phẩm còn lại thì cơ quan thường trực cùng các cơ quan chuyên môn của huyện Lục Yên đang tiếp tục hướng dẫn các cái chủ thể để hoàn thiện hồ sơ đánh giá phân xếp loại sản phẩm theo lĩnh vực được phân công phụ trách. Thì phấn đấu đến tháng 11 thì chúng tôi sẽ hoàn thành tiếp hai cái sản phẩm còn lại. Và phấn đấu hoàn thành 4/4 sản phẩm trong năm 2021.
Chương trình OCOP trên địa bàn huyện Lục Yên đang thúc đẩy hoàn thành nhóm tiêu chí sản xuất, thu nhập, hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu ở Lục Yên.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình tưng bừng khai trương cửa hàng kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình vào ngày 4/7/2021 tại số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Nhân dịp khai trương cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, tổ chức chương trình bán hàng ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng, xe côn tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng và nhiều quà tặng. Hỗ trợ 100% phí trước bạ đối với khách hàng khi mua xe. Dịch vụ bán xe trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Đối với ngành hàng vật liệu xây dựng, mỗi khách hàng mua gạch ốp lát được hưởng chiết khấu 10%. Mua một bộ bệt được tặng một sen tắm cao cấp. Mua một sen cây được tặng một vòi tắm cao cấp cùng nhiều phần quà khuyến mại hấp dẫn khác. Thời gian áp dụng chương trình khuyến mại từ ngày 2/7 đến hết ngày 31/7/2021. Xin trân trọng kính mời quý khách hàng tới tham quan mua sắm tại cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 853 631 và 0913 344 020. Rất hân hạnh được đón tiếp. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm 2021. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái có địa chỉ xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, trường đào tạo nghề có uy tín của tỉnh và khu vực. Tuyển sinh các hệ sau: hệ trung cấp, hệ cao đẳng, học sinh tốt nghiệp lớp 9, hệ cao đẳng, học sinh tốt nghiệp lớp 12. Các ngành nghề đào tạo phù hợp với mọi đối tượng lứa tuổi. Một số các nghề chất lượng cao có 2 nghề cấp độ quốc tế, 3 nghề cấp độ ASEAN, 1 nghề cấp độ quốc gia. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên tốt nghiệp sau đào tạo, miễn học phí học nghề cho học sinh hệ trung cấp và thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho các đối tượng theo quy định. Nhà trường có ký túc xá cho học sinh sinh viên hưởng chế độ dân tộc nội trú và ưu tiên cho học sinh nhập học trước cho tới khi hết chỗ ở. Nhà trường tổ chức nhập học cho học sinh sinh viên khóa 30 từ ngày 8/7/2021 cho đến khi đủ chỉ tiêu đào tạo năm học 2021-2022. Chi tiết các ngành nghề, thông tin xin liên hệ Phòng Đào tạo Nghiên cứu Khoa học, điện thoại 02163 893 889, 0842 235 686 hoặc có thể truy cập website caodangnghieyenbai.edu.vn. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555. Tới Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.